Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19h30 phút tối thứ Bảy, phát lại vào lúc 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Quý thính giả thân mến, trong mục Nhịp sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với giải chạy thanh niên công nhân do Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang tổ chức. Tiếp đến mục Câu chuyện chính sách kỳ này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Quyết Thắng, Chủ tịch Công đoàn ngành công thương về việc nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Trong mục quà tặng giờ thứ 9, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với tiểu phẩm hài có nhan đề Thử lòng với sự tham gia của các nghệ sĩ hài Công Lý, Đức Hiệp và Chiến Thắng. Sau đây là nội dung chương trình.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe cho người lao động, ngày 17 tháng 11 vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang đã tổ chức giải chạy thanh niên công nhân lần thứ nhất năm 2024 với chủ đề Hội tụ sức trẻ, lan tỏa đam mê. Giải chạy đã lan tỏa phong trào chạy bộ trong đoàn viên thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân và người lao động, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Phản ánh của phóng viên Thanh Thu, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dù 8 giờ mới khai mạc giải chạy, nhưng từ sáng sớm, chị Nông Thị Uyên, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Siplex Việt Nam, khu công nghiệp Quang Châu, thị xã Việt Yên, đã có mặt từ sớm để nhận số bo danh, vật phẩm, áo đồng phục và tham gia khởi động để chuẩn bị bước vào đường chạy. Lần đầu tham gia giải chạy bộ, chị Nông Thị Uyên vô cùng háo hức. Trước khi đăng ký tham gia giải chạy, chị Uyên đã cùng với đồng nghiệp trong công ty tranh thủ tập chạy bộ vào sáng sớm và buổi tối để có đủ sức khỏe chinh phục cự ly 5 km trên cung đường chạy trong khu công nghiệp Vân Trung, thị xã Việt Yên. Chị Uyên chia sẻ.
Thấy ở trên fanpage của tỉnh đoàn Bắc Giang có cái giải chạy khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang thì em cũng muốn thử sức mình tham gia để rèn luyện sức khỏe nên em đã đăng ký tham gia. Đến với giải chạy thanh niên công nhân ngày hôm nay thì em được gặp gỡ rất là nhiều các anh chị, gần 500 vận động viên, thì em cảm thấy là tất cả mọi người đều tham gia rất là nhiệt tình.
Được biết, giải chạy thanh niên công nhân năm 2024 là giải chạy bộ đầu tiên được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức dành cho công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề Hội tụ sức trẻ, lan tỏa đam mê, ban tổ chức mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh để kết nối người lao động. Xuất sắc hoàn thành cung đường chạy và về đích đầu tiên, anh Nguyễn Bá Chiến, công nhân công ty cổ phần xuất khẩu Hà Minh, thị xã Việt Yên, chia sẻ.
Vì công việc vất vả nên tôi thường tham gia những giải chạy bộ để nâng cao sức khỏe, để lấy tinh thần làm việc nó động lực hơn. Bản thân tôi rất yêu thích môn chạy bộ, thứ hai là nó rèn luyện cái sức khỏe của mình để mình tích cực làm việc hơn. Mỗi buổi sáng hàng tuần tôi sẽ dành ra tầm khoảng độ 30 phút để chạy hàng ngày, khoảng 5 giờ sáng đến 6 giờ mình về, mình sẽ tắm giặt và đi làm.
Cũng hào hứng tham gia giải chạy với mong muốn được giao lưu, làm quen với các đồng nghiệp hiện đang làm việc tại các công ty trên địa bàn tỉnh. Anh Vi Văn Quân, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Crystal Martin Việt Nam, mong muốn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, các cấp công đoàn cùng các đơn vị tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động, cuộc thi chạy bộ để người lao động được tham gia và thể hiện năng khiếu của mình. Anh Quân cho biết, chính không khí tranh tài sôi nổi tại giải chạy đã tạo động lực để anh tiếp tục duy trì tập luyện, thi đấu thể dục thể thao thường xuyên hơn và đó cũng có thể là sự hòa nhịp với đồng nghiệp trong niềm vui cùng nhau vượt qua thử thách. Anh Quân cho biết.
Hôm nay tôi đã tham gia giải chạy của tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức. Mình đã về đích với thành tích mặc dù là không tốt lắm nhưng mà mình đến về đích được nâng cao sức khỏe bản thân của mình. Mình đã tự tin để tham gia giải chạy. Về đích mình cảm thấy rất thoải mái và tự tin.
Với nhiều ý nghĩa thiết thực nên dù là lần đầu tiên tổ chức nhưng giải chạy đã thu hút hơn 500 vận động viên tham gia, chủ yếu là đoàn viên, hội viên, thanh niên công nhân và người lao động đang công tác, làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, như Câu lạc bộ Đồng Hương Lạng Sơn tại Việt Yên, Câu lạc bộ Đồng Hương Nghệ An tại Việt Yên, Câu lạc bộ Siplex, Công ty Luxe ICT Vân Trung, Công ty Crystal Martin, Công ty Công nghệ Chính xác Fuju, Công ty GA Solar Việt Nam, Công ty Young One Bắc Giang. Anh Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cho biết, ban tổ chức dự kiến sẽ tiếp tục duy trì giải chạy thành hoạt động thường niên với quy mô ngày càng mở rộng và chuyên nghiệp, trong đó vẫn giữ tinh thần là giải chạy dành cho đối tượng công nhân lao động. Anh Quân cho biết thêm.
Cái mục tiêu là rèn luyện sức khỏe, thể chất của thanh niên là rất là quan trọng. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ mà chính trị được giao nhằm thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên và đặc biệt là thanh niên công nhân. Thế thì bên cạnh đó thì đây thì cũng là cái sân chơi để cho các bạn thanh niên công nhân đang làm ở các khu công nghiệp sau những giờ làm căng thẳng thì được rèn luyện thể chất tinh thần.
Cũng theo anh Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang, đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về việc tập hợp công nhân lao động và phát triển đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị xã hội tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030. Với mục đích quảng bá hình ảnh tỉnh Bắc Giang và cổ vũ, lan tỏa phong trào chạy bộ trong đoàn viên thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân và người lao động. Thông qua phong trào chạy bộ nhằm tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên, hội viên trong các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giao lưu học hỏi, xây dựng ý thức rèn luyện sức khỏe, lối sống tích cực, nâng cao sức khỏe, thể chất, văn hóa tinh thần để làm việc năng suất hiệu quả hơn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Về điều này, anh Quân cho biết.
Thông qua giải chạy thì cũng nhằm tạo sân chơi để cho các bạn liên kết, gắn kết với nhau, nhằm lan tỏa cái phong trào chạy bộ này tới không phải là chỉ các bạn hôm nay tham gia, mà cái giải chạy này sẽ hướng tới là tổ chức thường niên, thì để dành cho tất cả những bạn công nhân mà chưa được tham gia năm nay thì các năm sau sẽ tham gia.
Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, giải chạy thanh niên công nhân đã thành công tốt đẹp với chất lượng chuyên môn được đánh giá cao, qua đó lan tỏa phong trào chạy bộ trong công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh, từ đó khơi dậy đam mê chạy bộ vì sức khỏe cộng đồng.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù hơn 14.000 đoàn viên sinh hoạt ở hơn 40 tổ chức công đoàn trực thuộc, thời gian qua, Công đoàn ngành công thương luôn nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua nhằm khơi dậy tinh thần hăng say lao động sản xuất, giúp công nhân lao động trong các doanh nghiệp mạnh về thể chất và khỏe về tinh thần để vững vàng trong lao động, tạo ra nhiều của cải phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Vậy cụ thể những phần việc mà tổ chức công đoàn ngành công thương đã làm là gì? Thuận lợi và khó khăn ra sao? Câu trả lời sẽ được ông Ngô Quyết Thắng, Chủ tịch Công đoàn ngành công thương trao đổi cùng quý vị và các bạn trong mục câu chuyện chính sách hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn ông Ngô Quyết Thắng, Chủ tịch Công đoàn ngành công thương đã dành thời gian tham gia chương trình giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào quý vị thính giả.
Thưa ông, xin ông có thể đánh giá cái vai trò của việc mà nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động nói chung, thế và trong cái khối công đoàn ngành công thương nói riêng thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với việc nâng cao cái hiệu quả sản xuất và chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân ạ?
Việc xác định nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động là nhiệm vụ quan trọng nhằm chăm lo tốt hơn cho lực lượng sản xuất trực tiếp, tạo ra của cải vật chất cho doanh nghiệp, cho xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang và của cả nước nói chung.
Vậy từ vai trò đó thì công đoàn ngành đã chỉ đạo và phối hợp rồi thì triển khai những cái hoạt động gì để mà quan tâm để nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động ạ?
Xuất phát từ mục tiêu đó thì trong thời gian qua, Công đoàn ngành công thương đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên và công nhân lao động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người lao động. Từ đó họ sẽ yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn bằng các công việc cụ thể như tuyên truyền, tư vấn pháp luật, tham quan, học tập kinh nghiệm, trải nghiệm, tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao như hội diễn văn nghệ, giờ chơi thứ 9, hội thi dân vũ, hội thi khiêu vũ, giải bóng đá, giải bóng chuyền, giải cầu lông, giải pickleball, các cái hoạt động leo núi, trải nghiệm đã thu hút rất nhiều đoàn viên và công nhân lao động tham gia. Cụ thể trong năm 2024 thì công đoàn ngành chúng tôi cũng đã xây dựng các cái kế hoạch cụ thể để tổ chức hoạt động trong năm. Như quý 1 là chúng tôi tổ chức giải leo núi chinh phục đỉnh Non Vua Huyền Thoại tại huyện Yên Dũng. Quý 2 chúng tôi tổ chức giải cầu lông truyền thống chào mừng thành lập ngành công thương ngày 14 tháng 5 hàng năm. Chúng tôi tổ chức đoàn cán bộ công đoàn và đoàn viên người lao động xuất sắc đi tham quan trải nghiệm về chiến trường Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 70 năm giải phóng Điện Biên Phủ. Quý 3 thì chúng tôi tổ chức giải bóng truyền hơi, rồi tổ chức tuyên truyền tư vấn pháp luật cho đoàn viên và công nhân lao động tại các doanh nghiệp. Quý 4 thì chúng tôi tổ chức hội thi nấu ăn, tổ chức giải Pick Apple, thu hút trên 6.000 đoàn viên người lao động tham gia. Thì ngoài ra thì đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động ở tại cơ sở cho trên 10.000 công nhân lao động tham gia trong ngành. Qua đó tạo được các hoạt động sôi nổi từ cơ sở, góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động của ngành công thương trong năm qua.
Dạ vâng thưa ông, riêng lĩnh vực công thương thì khi mà mình tổ chức những cái hoạt động như ông vừa trao đổi ấy, thì những cái thuận lợi và khó khăn mà mình phải trải qua đó là gì? Ông có thể chia sẻ rõ hơn về cái vấn đề này, bởi vì đặc thù công đoàn của ngành công thương có một cái nét rất là khác biệt bởi vì đa phần là các doanh nghiệp ạ.
Vâng, khi thực hiện việc chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên và công nhân lao động thì ngành công thương của chúng tôi thì có những cái thuận lợi, đó là với một cái số lượng đoàn viên và người lao động đông đảo, hiện nay thì chúng tôi có trên 14.000 lao động ngành công thương và tập trung chủ yếu là ở khu vực thành phố và các huyện gần thành phố. Do vậy khi tổ chức công đoàn triển khai các cái hoạt động thì đông đảo người lao động tại các công đoàn cơ sở trong ngành sẽ hưởng ứng và tham gia rất kịp thời. Do vậy đã tạo được cái khí thế sôi động trong các hoạt động do các cấp công đoàn tổ chức phát động. Tuy nhiên thì một cái khó khăn của ngành công thương chúng tôi đó là cái thời gian để tổ chức các cái hoạt động cho người lao động. Do đặc thù của ngành công thương đó là ngành sản xuất ở trong các doanh nghiệp, do vậy là công nhân ít có thời gian nghỉ để tham gia các cái hoạt động tập trung. Do vậy là chúng tôi muốn tổ chức được các hoạt động đó thì chúng tôi phải tổ chức vào buổi tối hoặc là vào ngày chủ nhật.
Ở trên cơ sở những cái thuận lợi và khó khăn mà ông vừa trao đổi thì ông có thể cho biết là cái giải pháp và cái kế hoạch trong cái thời gian tới để nhằm nâng cao cái vai trò của tổ chức công đoàn trong cái thực hiện phần việc mà nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động là gì ạ?
Đối với ngành công thương chúng tôi xác định thì là cái tinh thần là cái hàng đầu. Công tác tuyên truyền là công tác phải đi trước một bước. Do vậy chúng tôi xác định là phải làm sao phải khơi dậy được cái tinh thần của đoàn viên, người lao động để họ yên tâm sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp, gắn bó với tổ chức công đoàn. Thì để làm tốt hơn nữa việc nâng cao đời sống, văn hóa tinh thần cho công nhân lao động thì trong thời gian tới thì công đoàn ngành công thương chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động doanh nghiệp xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp an toàn về trật tự an ninh cũng như là doanh nghiệp an toàn về vệ sinh lao động. Tiếp tục tuyên truyền giáo dục công nhân lao động sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hội thi, hội diễn, tạo sân chơi lành mạnh, an toàn cho đoàn viên và công nhân lao động. Từ đó góp phần xây dựng tư tưởng đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh, khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và văn hóa của đoàn viên, người lao động, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang ngày một phát triển.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Quý vị và các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này xin được chuyển tới quý vị và các bạn tiểu phẩm hài có nhan đề Thử Lòng với sự tham gia của các nghệ sĩ hài Công Lý, Đức Hiệp và Chiến Thắng. Câu chuyện đến chơi nhà bạn gái, vượt qua cửa ải phụ huynh đã trở thành mô típ quen thuộc để sân khấu hài khai thác, thể hiện và mang lại tiếng cười thư giãn cho khán thính giả. Trong tiểu phẩm Thử Lòng, hai anh chàng Tùy và Cần cùng đến tìm hiểu một cô gái tên Lan, nhưng để qua cửa ải của bố nàng, hai anh chàng đã tìm mọi cách để hạ bệ đối phương. Vậy cuối cùng ai sẽ có được cảm tình và sự ủng hộ của ông bố Lan? Mời quý vị và các bạn nghe nội dung tiểu phẩm hài Thử Lòng ngay bây giờ nhé.
Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng níu kéo cho anh tình theo nát tan. Thà như thế,
thà rằng như thế, thà đừng có níu kéo nát tan lòng nhau chi ơi em. Thà như thế, thà rằng như thế.
Nè.
Dạ, cháu chào bác ạ.
Anh là thằng nào?
Dạ, thưa bác, cháu là...
Mà thôi, tôi cũng không cần biết anh là ai. Mà anh là cái thằng nào mà tôi thấy anh nó vô duyên quá trời quá đất rồi.
Bác ơi, cháu đã làm gì đâu mà bác bảo cháu vô duyên ạ?
Anh đang ăn một miếng thịt gà ngon lành.
Dạ vâng.
Bỗng có một cái thằng nó nhảy vô nó đánh nhưng bập một phát. Miếng thịt gà của anh lăn lông lóc dưới đất. Hỏi anh có tức không?
Dạ cũng tức ạ.
Thế tôi lại hỏi tiếp anh nhé. Anh đang hát một cái bài hát rất là say sưa, rất là mùi mến, rất là tình cảm.
Dạ.
Tự dưng có một cái thằng nó nhảy vô, nó giật, nó phịch một cái mít của anh có tức không?
Dạ thưa bác, tức quá chứ ạ. Dạ thưa bác, cái hành động đấy người ta gọi là xúc phạm nghệ sĩ ạ.
Thế cái mũi nổi với anh, thì tại sao tôi đang hát rất là say sưa, anh nhảy vô, anh chẽn lời, anh chẽn không có đâu.
Bác ơi, chả giấu gì bác là cháu đến để mà cháu thăm em Lan nhà mình ạ.
Thế anh với con Lan nhà tôi quan hệ với nhau làm sao?
Dạ, bạn ấy mà bác.
Thôi, anh cứ nói thẳng ra là anh thích con Lan nhà tôi, anh còn bày đặt mấy cái chuyện bán bè.
Bác ơi, bác tình quá đấy. Dạ vâng ạ, đúng là cháu thích Lan lắm ạ. Dạ bác...
Thế anh thích con Lan nhà tôi ở cái điểm gì?
Bác ơi, cháu thích Lan ở cái điểm tức là Lan xinh xắn này, khỏe khoắn này và trông rất mắn này.
Trời ơi!
Không ạ, ý cháu muốn nói là Lan xinh xắn, khỏe khoắn và trông rất là tươi tắn ạ.
Thế anh tên gì?
Dạ cháu tên là Tùy Con Bố Tiện ạ.
Nhà anh ở đâu?
Dạ nhà cháu ngay phố Huế ạ.
Bố anh làm gì?
Bố cháu làm phòng thuế.
Mẹ anh làm gì?
Mẹ cháu y tế.
Thế hoàn cảnh gia đình anh ra sao?
Dạ hoàn cảnh gia đình nhà cháu là cháu có một ông anh trai làm tài xế, có một bà mẹ kế chuyên đi buôn quế, hàng bán thì ế nhưng mà lại rất hay chống chế. Vừa rồi bị đánh cho tàn phế cho nên là con em gái cháu suốt ngày là phải bế đấy.
Xin mời anh ngồi ghế.
Dạ vâng ạ. Dạ bác. Dạ
mời anh ngồi ghế.
Dạ ngồi ghế ạ. Dạ vâng, thưa bác vạn tuế ạ.
Được rồi cứ như thế.
Bác vui tính thế.
Anh có yêu con gái tôi thật lòng không?
Bác ơi, sao bác lại hỏi thế ạ? Dạ bác ơi, cháu yêu Lan thực lòng chưa ạ? Bác ơi, bác nghe cháu kể này. Có một lần, Lan hết tiền. Lan xin cháu 20.000. Cháu rút ngay trong ví ra 20.000, cháu đập thẳng vào mặt Lan. Cháu không hề tính toán một mảy may nào hết bác ạ.
Con Lan nhà tôi đã xin anh 20.000.
Dạ vâng.
Thế rồi anh cũng chỉ cho nó 20.000.
Bác ơi thì xin bao nhiêu thì cho bấy nhiêu ạ?
Thôi. Không rồi, không được rồi.
Sao thế hả bác?
Không được rồi. Bữa nọ có một thằng đến đây chơi.
Dạ.
Con Lan nó cũng chỉ xin có 20.000 mà cái thằng đấy nó rút ra 50.000. Thế mà còn chưa đâu vậy đâu. Đây có 20.000 bày đặt kỳ quá trời quá đất.
Bác ơi, thằng đấy là thằng nào hả bác?
Thằng người yêu nó.
Ô bác ơi, thế Lan có người yêu rồi hả bác?
Nó có người yêu đâu rồi?
Ô bác ơi, thế cái thằng đấy là thằng nào bác chỉ cho cháu để cháu đập cho nó tan thớt nó ra hả bác?
Thằng Cần con nhà ông Sa. Thằng Cần con nhà ông Sa.
Cần con nhà ông Sa. Cần Sa. Ôi bác ơi, Cần Sa với cháu nó chỉ là một con tép thôi bác ạ. Cháu nói thật với bác, cái thằng đấy đối với cháu nó chỉ là một con số không tròn chỉnh thôi bác ạ.
Thằng nói cho anh biết, thằng Cần con nhà ông Sa đối với nhà tôi nó là chỗ quan hệ thân thiết. Mà ông Sa trước với tôi nó là bạn chiến đấu cũ. Anh đừng khoác lác. Mà chính tôi không hiểu anh là cái thằng nào.
Dạ vâng, nhưng mà cháu...
Tha rằng như thế, thà đừng có liên tiếp nát tan lòng nhau chị ơi em.
Ôi giời ơi, hát khô thế.
Thà rằng như thế, thà đừng có liên tiếp nát tan lòng nhau chị ơi em. tao như thế này mà mày bảo tao là con tép à?
À.
Mày nhìn tao như thế này mà mày lại bảo là con số không tròn chỉnh à? Mày nhìn tao dài thế này mày bảo tao tròn chỉnh à?
Bác ơi, bác ơi.
À.
Thằng này là thằng cần con ông Sa đây đúng không?
Đúng rồi thằng.
Bác ơi, à. Thế bác đã thấy nó lịch sự chưa?
Đâu.
Nó vào trong nhà này có người lớn người bé, có người già người trẻ. Toàn bậc cha chú của nó. Thế mà nó không thèm chào lên một câu. Nó vào nó hát hò như thằng điên.
Im mồm, im mồm. Dạ, thưa bác. Vừa giờ ông tới nó ngoài cửa. Ông vô định chào bác luôn. Nhưng mà ghé vô thấy thằng kia nó tinh tướng quá. Bác để con xử lý nó luôn.
Hai.
Ông ôn cho mày bảo ai là mất lịch sự. Mày đứng lên đây.
Là sao?
Ông hỏi mày nhá, mày đừng có mà coi trời bằng vung nhá. Coi thúng bằng nia nhá, coi thìa bằng môi nhá.
Mà kể cả cái mặt mày nhá.
Sao?
Mày đừng có mà coi xe buýt bằng taxi à. Coi gà di bằng gà mái à. Coi dê tái bằng bò thui. Mà đừng có mà coi rùi cui là cái gậy nhá
à. Ôi trời ơi.
Sao
bác? Ôi trời ơi, Cần ơi, nhục quá Cần ơi. Ô bác ơi, sao con đang chửi nhau với nó bác lại bảo là nhục là thế nào ạ? À?
Cái mặt mày như vậy mà nó gói cái mặt mày như cái vậy mày có thấy nhục không?
Dạ thưa bác, cháu cũng chưa thấy nhục ạ.
Úi dồi
à. Thế tao hỏi mày cái gậy người ta dùng để làm cái gì?
Dạ thưa bác, gậy thì dùng để chọc ạ.
À. Thế người ta chọc vào những cái chỗ mà nó thơm tho, nó đàng hoàng, nó tử tế thì không có sao. Thế mà người ta chẳng may người ta chọc vào những cái chỗ mà ôi trời ơi, nhục lắm con ơi. Tao mà như mày tao còn nhục không?
Đúng rồi.
Dạ thưa bác, đúng là như thế thì cháu cũng thấy nhục dần rồi đấy ạ.
Sao? Cái gì?
Con kia, mày bảo mặt ai là mặt gậy?
Hả? Thế tao hỏi mày, mày bảo mặt ai là mặt muôi? Hả? Thế mày nghĩ rằng mà muôi mà không thấy nhục à? Hả? Này, tao nói cho mày biết nhưng mày bây giờ mày trả lời tao đi. Mày bảo mặt ai là mặt muôi?
Này, này, mày im cái mồm đi nhá. Ở đây có ba người. Mặt tao không phải là mặt muôi rồi. Tao không bảo mặt mày là mặt muôi. Tao bảo mặt thằng này là mặt muôi.
Trời ơi! Bác thấy chưa? Bác thấy chưa? Đấy!
Trời
ơi! Trời
ơi!
Trời ơi! Bác thấy chưa? Bác bênh nó cho nó lắm vào. Bác bênh cho lắm vào. Đến bây giờ nó chửi bác là mặt muôi đấy. Bác đã thấy nhục chưa? Trời ơi.
Tao chưa thấy nhục.
Thôi bây giờ cháu hỏi bác nhé. Thì cái muôi người ta dùng để làm gì ạ?
Dùng để múc.
Vâng ạ, thì bây giờ người ta lấy muôi để người ta múc cơm, múc canh, múc cái thứ sạch sẽ thơm tho ấy thì không làm sao, có hả không ạ? Thế bây giờ nó lấy muôi để mà nó múc.
Múc cái gì?
Nó múc.
Mày phải nói rõ ra là nó múc cái gì để tao còn nhục chứ.
Khổ quá thì nó múc.
Nó múc cái gì?
Thôi cháu chỉ nói đơn thuần bây giờ nó chỉ múc mắm tôm thôi. Là cái mặt của bác cũng đau ô uế lắm rồi. Bác thấy chưa? Nào thì bác đã thấy nhục chưa?
Ờ, mắm tôm. Tao cũng thấy nhục rần rồi.
Được rồi. Bác thấy nhục rồi gì ạ?
Tao nói cho mày biết nhá, mày đến cái nhà này mày là người lạ, mày đừng có mà mô kích nhá. Mày đừng có quay trở lại cái thời Simpson
nhá. Ôi
giời.
Tao nói mày ấy.
Cái gì?
Mày đừng có mà bơm đểu.
Ai bơm đểu?
Mặt mày trông chả khác gì cái bơm đâu.
Không. Không. Tao mà cứu lên là tao đuổi hai đứa chúng mày khỏi nhà tao.
Ôi bác ơi, bác ơi cháu xin bác đừng đuổi chúng cháu. Bác mà đuổi cháu đúng cháu hết cửa làm ăn rồi.
Bác ơi, bác đừng đuổi cháu hết ăn làm cửa ra bác.
Mà con gái là con của tao.
Dạ vâng đúng ạ.
Đứa nào muốn tán nó thì phải bước qua xác của tao.
Ôi giời ơi. Bác bảo là con nào muốn tán con gái bác là phải bước qua xác bác. Ê quá, bác nói bác là bảo kê.
Bác ơi, thế bác là bảo kê đi. Chẳng hóa ra bác bảo con gái bác là cà ve à?
Ôi trời ơi.
Bác ơi, bác tế nhục chưa? Thằng ôn kia nó lại bảo con gái bác là...
Ôi trời ơi. Này, thôi thằng kia mày đừng có mà đi mô kích nhá.
Ông đừng có mà bơm đẻo thì đúng rồi.
Đầu tao tròn như này mày bảo tao giống cái bơm à?
Ôi trời, chả mặt bơm gì. Ôi kìa bác.
Tao bảo chúng mày cứ tịch cái đài phát thanh đi ông.
Dạ sao ạ?
Chúng mày có dặn nhỏ cái vô luôn, tao đập cho mất loa bây giờ.
Khổ quá thật thôi. Bác bảo chúng cháu im mồm đi, chúng cháu chỉ biết ra hiệu cho nhau thôi. Bây giờ dạ, bác ơi, chúng cháu nói. Thế cháu hỏi bây giờ bác muốn cái gì?
Bác muốn gì ạ? Dạ,
trời ơi, tao không bao giờ tao gả con gái tao cho một cái thằng mà nó máy móc, nó ngu si, nó mũ mỉ như mày.
Đúng rồi, gả làm gì bác?
Thôi, mày hãy về đi.
Ờ, về đi.
Ôi.
Dạ.
Để bác giải quyết cái thằng này.
Dạ vâng.
Bác cứ nói chuyện với cháu, đừng tiếp chuyện nó.
Vâng. Thế sau đó cái thái độ của con gái tôi với anh như thế
thái
nào?
Thái độ của Lan như thế nào?
Ôi dồi ôi bác ơi, nếu mà nói về thái độ của Lan lúc mà nghe cháu nói xong ấy mà, úi dồi ôi, thì cháu thề với bác bất kỳ một thằng con trai nào đang yêu cũng phải là bê sa mê luôn. Bác có biết không, lúc sau khi nghe cháu phân tích xong, Lan ngồi im, mắt lim dim.
Nghĩa là nhơ nhuốc hết rồi. Là thưa bác, nghĩa là vẩy mực lên tờ giấy Puria rồi. Bác ơi,
đấy là việc của mày à?
Thằng ôi này luôn ra.
Ôi trời ơi,
ông tạo. Tao nói cho mày biết nhá.
Nói cái gì?
Muốn mặt xinh hay không?
Làm sao?
Muốn mặt xinh hay không?
Làm sao?
Mày, có phải lúc ấy mồm mày thì hát, còn tay mày thì bát ngát bao la không?
Đấy không phải là việc của mày nhá. Tao làm gì kệ tao.
Mày thích gì?
Ôi giời, làm sao?
Nào mày thích gì?
Ôi giời này.
Này nhá, tao nói cho mày biết nhá. Tao bao nhiêu năm trời nay theo đuổi tán Lan mà chưa sơ múi được gì nhá. Thế mà mày đúng là cái loại cám hấp trên vùng.
Mày mày đúng là cái đồ ngoài vùng phục vụ.
Ngoài vùng phục vụ thì sao?
Này, này thôi, nghỉ đi nhá. Tao nói cho mày biết nhá. Tao không thừa hơi để đi cãi nhau với cái mặt mày nhá.
Thì sao?
Tao chỉ cần biết một điều duy nhất rằng Lan là người yêu của tao.
Ôi trời này, tóm lại nhá, Lan là người yêu của tao.
Lan là con gái của tao.
Đúng rồi, Lan là con gái của tao. À, của mày. Cháu xin lỗi.
Thôi
bác nhầm ơi, đấy nó lại bảo bác là mày rồi.
Thôi. Dạ. Hai anh đừng có gây lộn với nhau nữa.
Dạ.
Hai anh chờ con gái tôi nó đi trị bệnh về rồi hai anh tiếp tục cãi nhau để cho ba con tôi coi nghe không?
Bác ơi, Lan bị bệnh gì hả bác?
Nó bị bệnh tim. Mà còn nhiều bệnh lắm.
Bác ơi, cụ thể nhiều bệnh là bệnh gì nữa?
Còn thêm cả cái bệnh khớp.
Thế thì khớp nó đớp vào tim ấy.
hai cái bệnh này có dễ chết không mày?
Ui dồi ôi, theo y học mà nói thì hai bệnh này cực kỳ dễ chết.
À, thế có nghĩa là người tỷ lệ tử vong rất cao đúng không?
Đúng rồi. Không những tử vong chính chủ mà lại còn tử vong cả thân chủ nữa cơ.
Hai anh định chuồng đâu đó?
Dạ. Bác ơi. Thế này bác ạ. Bá cáo với bác thế này.
Dạ.
Chả là lúc vừa rồi bác nói là Lan nhà mình bị bệnh tim với cả bị bệnh thấp khớp. Thế mà bọn cháu lại chả biết gì cả. Đâm ra chúng cháu không hề chuẩn bị được cái gì. Dạ. Cho nên là bây giờ cháu với anh Sa đây là định...
Sa là tên bố tao đấy.
Không hả? Cháu với cả anh Cần, con bác Sa, định ra đầu phố để làm nải chuối với nén nhang về.
Trời ơi.
Cháu xin lỗi.
Bác ơi. Dạ. Cháu với anh Tùy đây ạ, sẽ ra ngoài kia mua cân đường, hộp sữa về đây để phúng ạ.
Thôi. Bác ơi, không, cháu muốn nói là vào để mà...
Thôi.
Về để thăm nom cho Lan ạ.
Thôi.
Chăm sóc ạ.
Tẩm bổ ạ.
Không phải tẩm bổ rồi, không cần phải phúng viếng nữa.
Dạ ơi, sao ạ?
Tôi nói ra hai anh biết. Đủ rồi.
Đủ rồi ạ.
Đấy bà con coi. Mới thử có chút xíu thôi mà một thằng chạy rẽ đất rồi một thằng nó chạy rẽ tóc. Con gái tôi nó không có bệnh tật gì cả.
Thế ạ? Thế thì tốt quá.
Nó đang nằm ở trong nhà kìa.
Rồi
nó đang ngủ, nó thở đấy không?
Tốt quá.
Không bao giờ tôi gả con gái cho cái loại thanh niên như cái anh nhé.
Đấy mày chết chưa?
Không bao giờ
gả cho mày nhé.
Không bao giờ.
không bao giờ, không bao giờ giữa mùa hè đắp chăn.
Ê bác ơi, thôi nóng lắm bác đừng đắp chăn bác
này,
ơi.
Nóng lắm bác ơi. Trời ơi, thế ông thì
thế là thế nào?
Trời ơi.
Mày ý.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm Thử lòng cùng sự tung hứng của các nghệ sĩ hài Công Lý, Đức Hiệp và Chiến Thắng. Những tiếng cười cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn có một cuối tuần thật nhiều sức khỏe, niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.